bài Trích Sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sao-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ Ngài, không tin rằng Ngài đã trở thành môn đệ. Ba-na-ba dẫn Ngài đến gặp các tông đồ và Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy. Và tại Đa-ma-s, Ngài giảng dị xưng danh Đức Giê-xu thế nào. Và từ đó, Ngài ra vào Jerusalem với các ông và giảng dị xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết Ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem Ngài xuống Caesarea, rồi tiễn đưa Ngài về Ta-xê. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa.
Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội, tôi sẽ làm tròn những lời khấn hứa của tôi trước mặt những người tôn thờ Chúa. Bàn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa, tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội,
thiên hạ sẽ nghi lòng và trở về với Chúa. Khắp cùng bờ cõi địa cầu và toàn thể ba tánh chư dân sẽ phụ phục trước thiên nhân Chúa. Bao người ngu trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa. Bao kẻ nằm xuống vui cho sẽ sắp mình trước thiên nhân, và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội,
miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai và chung kể cho dân hầu xin biết được công minh Chúa, rằng điều đó Chúa đã làm.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn người và làm điều đẹp lòng người. Và đây là giới răn của người. Chúng ta phải tin vào thánh danh con của người là Chúa Giêsu Kitô và phải thương yêu nhau như người đã ban cho giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của người thì ở trong người và người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa phán, các con hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ trên nhiều hoa trái. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Ngành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như ngành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu dùng hình ảnh đoàn chiên và người chăn chiên để nói lên mối liên hệ giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Chúa Giêsu và giáo hội. Và hôm nay, bài tin mừng Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và ngành nho để nói lên sự hiệp nhất, hay một cách chính xác hơn là sự hiệp thông giữa loài người với Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu ví người như cây nho, Chúa Cha là người trồng nho, còn chúng ta là những ngành nho. Như chúng ta biết, cây gồm nhiều ngành được hợp nhất với nhau tạo lên một đơn vị cây. Và ngành cây được hút nhựa sống từ thân cây. Nếu không gắn liền với thân cây, ngành cây sẽ không có nhựa sống và sẽ bị khô héo. Cũng như ngành nho cần được gắn liền với thân nho thì mới sinh hoa kết quả. Người tín hữu chúng ta cũng vậy, cũng cần được hiệp nhất với Chúa Kitô bằng ơn thánh để có thể sinh hoa kết quả thiêng liêng trong đời sống của chúng ta. Những hình ảnh vườn nho hay là cây nho được cắt tỉa là những hình ảnh rất quen thuộc đối với người Do Thái, và nó cũng chẳng xa lạ gì đối với người dân Việt Nam của chúng ta ở vùng Phan Rang, Ninh Thuận, nơi mà có cả hàng ngàn hecta trồng nho. Ngay từ thời xa xưa, Cựu Ước đã mô tả dân Israel như một gốc nho hay là vườn nho của Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah ở trong chương 5 có nói: Vườn nho của Đức Giê-hô-va ấy là nhà Israel, cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy là người xứ Giu-đa. Nhưng hầu hết những hình ảnh cây nho biểu trưng cho Israel luôn luôn đi liền với lời khiển trách, cảnh cáo hay đe dọa. Chẳng hạn bài ca về cây nho trong sách tiên tri Isaiah: Có gì làm hơn được cho vườn nho của ta mà ta đã chẳng làm? Ta những mong trái tốt, sao nó lại sinh nho dại? Ta chỉ mong nó sống công bình mà chỉ thấy toàn đổ máu. Ta đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vặn tiếng khóc than. hoặc như là tiên tri Jeremia ở trong chương 2 cũng nói: Ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển chọn giống tốt, sao ngươi lại trở thành cây nho dại? Và ở chỗ khác, ở trong sách tiên tri Ezekiel, ở chương 15. Vì sự kiêu ngạo của dân Israel, bằng hình thức ẩn dụ của cành nho, Thiên Chúa đã trách cứ dân người như là một lời đe dọa. Sách Ezekiel chép: Cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng đã bị quăng vào làm mồi cho lửa, thì dân cư Jerusalem cũng bị ta thiêu như vậy. Và chúng ta còn thấy nhiều hình ảnh cây nho mà Cựu Ước đã dùng như là một thông điệp để nói với dân của Chúa. Thế nhưng hôm nay, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu tự nhận là cây nho thật. Chúa Cha là người trồng nho. Tất cả chúng ta, những người Kitô hữu là ngành nho, gắn liền với thân nho là Chúa Giêsu. Có một điều chúng ta đáng lưu tâm ở đây là, nếu trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho như một lời cảnh báo, đe dọa dân Israel vì tội lỗi của họ, thì lời của Chúa Giêsu hôm nay cũng gióng lên một tiếng chuông cảnh báo như thế. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nói: Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. Như vậy, thế nào là sinh hoa trái? Trong bài đọc 2, Thánh Gioan đã cho chúng ta câu trả lời đầy thật đầy đủ. Đó là sống giới răn của Thiên Chúa, mà giới răn của Chúa là: Hãy tin vào danh thánh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và phải yêu thương nhau như Người đã dạy. Và chỉ khi sống giới răn của Người, nghĩa là lãnh nhận đức tin và thể hiện đức tin ấy bằng tình yêu, ta mới được một điều quý giá là ta ở trong Thiên Chúa và Người ở trong ta. Nhưng nói cho cùng, đức tin và tình yêu chỉ là hai cách diễn tả của một khuôn mặt là chính đời sống của người Kitô hữu. Đức tin thôi thúc chúng ta sống đời sống yêu thương với mọi người chung quanh. Còn đời sống yêu thương chính là sự biểu lộ bên ngoài của một đức tin mạnh mẽ, một tâm hồn phó thác lớn lao, một tâm hồn bình an trong ơn thánh. Không chỉ đề cập đến tình yêu của chúng ta đối với anh chị em, nhưng Thánh Gioan còn nhắc rõ ràng, tình yêu phải rõ ràng và cụ thể. Thánh Gioan nói, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và sự chân thật. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ có thể là những ngành nho biết sinh hoa trái khi chúng ta biết sống hữu hiệu trong ơn thánh, để nhờ chính cuộc sống ấy có thể làm biến đổi chính chúng ta và làm cho môi trường chúng ta cũng được biến đổi, tạo nên một hạnh phúc cho chính mình và cho cả người khác nữa. Điều mà chúng ta có thể làm ngay tức khắc, đó là hãy trung thành, hãy tận tụy, hãy yêu quý, hãy ra sức, sống hết mình với giây phút hiện tại Chúa ban, để bằng tất cả nỗ lực và chú tâm vào việc lương thiện, chúng ta đã tạo cho chính mình và cho đời biết bao nhiêu hạnh phúc, biết bao nhiêu nụ cười bình an. Chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới trở thành những ngành nho biết sinh hoa trái, biết làm sáng danh chính cây nho thật là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ước mong tất cả chúng ta luôn là những ngành nho tươi tốt, biết gắn chặt đời mình với thân nho là chính Chúa Kitô. Để nhờ đó, dù chỉ là một cành nho mang thân phận con người mong manh, chúng ta sẽ làm cho đời mình sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho giáo hội và cho mọi người chung quanh chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin và hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.